Chương 19. Thảm bại quyết chiến. Trong khi đối chuyện với Agrippa và Munas, Octavius đã miêu tả toàn bộ nghi lễ khải hoàn của Antonius và Cleopas. Bởi vì Munas vừa đi chinh chiến về không nắm được tình hình trong nước. Việc này cho thấy sự coi thường của Antonius đối với La Mã. Bọn chúng dựng một khán đài hoành tráng trên quảng trường. Trên đó đặt hai ngai vàng. Antonius và Cleopas ngồi trên đó. Con trai của Caesar và Caesarion cùng với ba đứa con của Antonius và Cleopas cũng có mặt ở đó. Antonius tuyên bố Cleopas là nữ hoàng của đế quốc Ai Cập, toàn quyền thống trị Syria, Cyprus và Lydia. Họ dám công khai tuyên bố trước mọi người như thế sao? Munas ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, Octavius trả lời. Trong nghi lễ này, Antonius đã tặng cho Cleopas rất nhiều chiến lợi phẩm và tuyên bố Cleopas là vua của vua thiên hạ. Đúng là tức không thể chịu được. Không ngờ một anh hùng của La Mã như Antonius là có thể quỳ gối trước Cleopas, phong cho bà ta làm vua như vậy. Munas vô cùng tức giận. Sau khi diễn trò, Antonius còn đưa ra quyết định không thể chấp nhận được. Octavius cố ý dừng lại. Quyết định gì? Munas sốt ruột hỏi. Antonius còn tặng cho các con của hắn với Cleopas nhiều vùng đất thuộc địa của La Mã. Helios được tặng vùng đất Libya. Selene cũng được tặng đảo Phoenix và đảo Cyprus. Phaglabos được tặng Medes, Armenia và Parthian. Ngoài ra hắn còn tuyên bố Caesarion là người thừa kế duy nhất của Caesar. Cleopas trang điểm theo hình dáng của thần Sid. Nghe nói trước đây khi ý kiến các quần thần, bà ta cũng ăn mặc như vậy. Octavius nói, hiện tại cả La Mã đã biết việc này rồi chứ? Munas hỏi. Đương nhiên là biết. Agrippa tiếp lời, người La Mã đã chán ghét sự ngạo mạn của Antonius từ rất lâu rồi, khẳng định rằng họ hoàn toàn đánh mất niềm tin đối với Antonius. Mọi người cũng đã biết, nhưng họ cũng nghe Antonius kể tội. Octavius nói. Antonius kể tội ai? Munas hỏi. Antonius nói, ta sau khi chiếm được vùng đất Sicilia của Pompeius không chia cho ông ta và chỉ trích chúng ta sau khi nhận được chiến thuyền của ông ta nhưng không giao các quân đoàn và nhu yếu phẩm cho ông ta theo như quy định trong bản hiệp ước hòa giải. Ngoài ra ông ta còn chỉ trích ta cướp đoạt quyền lực của Lepidus, lật đổ bộ ba liên minh, độc chiếm quyền lực. Agrippa nói, chủ soái, thần cho rằng nên chia cho ông ta phần của ông ta đáng được hưởng. Octavius nói, ta đã viết thư cho Antonius nói, gần đây Lepidus rất tàn nhẫn, lạm dụng quyền lực tác quai tác quái, nên ta phải sử dụng biện pháp mạnh. Ta có thể phân chia lợi ích cho ông ta, nhưng ta cũng có quyền đòi hỏi lợi ích của mình trong số những gì ông ta thu được từ Armenia và các vùng đất khác. Thần nghĩ, Antonius sẽ không đáp ứng yêu cầu đó của chủ soái. Munas nói, vậy thì ta cũng không thể nhượng bộ được. Octavius rất kiên quyết. Octavius theo sát nhất cử nhất động của Antonius và tìm kiếm cơ hội lật đổ Antonius. Octavia, vợ của Antonius, đang ở Athens cùng với các con. Hàng ngày nàng phải sống trong sự lo âu phiền muộn. Vào các buổi tối, khi các con đã yên giấc, nàng thường đi dạo quanh vườn hoa, thả hồn vào thiên nhiên để quên đi nỗi ưu phiền. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện giữa Antonius và Cleopas, nàng cảm thấy rất buồn. Trước mặt nàng lại hiện ra cảnh Antonius phục tùng dưới chân Cleopas. Một hôm, Antonius đang duyệt binh, bỗng nhận được lệnh của Cleopas. Antonius liền cởi bỏ quân phục, chạy thẳng đến chỗ của Cleopas. Nhưng không có chuyện gì cả, chỉ là do Cleopas muốn thử lòng Antonius có phục tùng cô ta không. Một hôm, Antonius đang duyệt binh, bỗng nhận được lệnh của Cleopas. Antonius liền cởi bỏ quân phục, chạy thẳng đến chỗ của Cleopas. Nhưng không có chuyện gì cả, chỉ là do Cleopatra muốn thử lòng Antonius, có phục tùng cô ta không. Một hôm khác, Antonius đang xử án ở một địa phương, thấy xe của Cleopatra đến, chàng liền bỏ ngay vụ án đang xử để đi du hí với Cleopatra. Trời đất, Antonius quá yêu cô ta mất rồi, tình yêu đó sẽ hủy hoại chàng, lẽ nào chàng không nhận ra điều đó? Octavia suy nghĩ miên man, nàng lại nghĩ đến những thông tin truyền đến từ La Mã. Octavius đang tìm mọi cách hại Antonius, một người là anh trai, một người là chồng nàng, làm sao nàng có thể đan tâm đứng nhìn hai người hại nhau? Nàng trở về phòng muốn ngủ đi cho quên hết muộn phiền, nhưng nàng đã mơ thấy được gặp Antonius. Antonius đang tức giận mắng nàng. Ta không thể chịu đựng được nữa. Hãy để cho ta rời khỏi địa ngục của ngươi. Tướng công, như vậy là chàng đã quá vô tình với thiếp. Tại sao chàng lại tức với thiếp như thế? Octavia hỏi. Antonius đáp. Octavia, hãy đi đi. Ta đang rối tung cả lên đây. Đi đi. Tướng công của thiếp. Nàng tiến đến gần Antonius và gọi. Ta nói là nàng hãy đi đi, có nghe thấy không? Antonius tức giận. Octavia không chịu đựng được nữa. Antonius, thiếp có tội tình gì mà chàng xua đuổi thiếp như vậy? Lẽ nào thiếp không bằng con tiện nữ Cleopatra kia ư? Đủ rồi, đủ rồi. Antonius dùng tay xua đuổi Octavia. Tướng công, chàng hãy tỉnh lại đi. Cleopatra đang lừa gạt chàng. Cô ta sẽ hủy hoại tương lai của chàng. Octavia nói với vẻ đau khổ. Antonius vô cùng tức giận. Chỉ tay vào đám vệ sĩ và nói. Các ngươi còn để cho cô ta ở đây á, lảm nhảm gì nữa? Một tên vệ sĩ khuyên nàng. Phu nhân, xin hãy về nghỉ đi. Octavia nước mắt lưng tròng, nói. Thôi được, thiếp sẽ đi. Antonius, tình yêu mù quáng của chàng sẽ không tồn tại được lâu đâu. Nó sẽ hủy hoại tương lai và giết chết chàng đó. Nói xong, Octavia vừa bỏ đi vừa khóc nức nở. Ngày hôm sau, Octavia dẫn các con về La Mã. Nàng muốn đi gặp Octavius, nói với ông ta rằng nàng không muốn chứng kiến cảnh anh trai và chồng mình chống lại nhau. Nàng sẽ cố gắng hết sức hòa giải mâu thuẫn này. Octavius rất quý nàng, nhất định sẽ rất tức giận vì Antonius đã bỏ rơi nàng. Do đó, nghĩ như vậy, Octavia vui vẻ đi gặp Octavius. Chúc mừng huynh, anh trai yêu quý của muội. Octavia vui vẻ chào hỏi. Em gái yêu quý, ta phải gọi em như thế nào đây? Một người vợ bị bỏ rơi. Octavius nói với vẻ châm biếm. Octavia thấy vậy rất buồn, nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp. Huynh chưa từng gọi muội như vậy, huynh cũng không có lý do gì gọi muội như vậy. Tại sao muội lại về La Mã bất ngờ như vậy? Tại sao muội không mang theo tinh binh vạn mã trở về La Mã, giống như phu nhân của Antonius, tướng quân và em gái của Octavius chứ? Muội đến bất ngờ thế này, khiến ta không kịp làm nghi lễ đón tiếp muội được. Octavius nói. Octavia rất cảm động khi nghe những lời này của Octavius. Đúng vậy, anh trai là người yêu nàng nhất trên thế giới này, là phu nhân của Antonius. Nàng cần phải được đón tiếp long trọng. Trở về La Mã lần này của nàng cũng làm dạng bất đắc dĩ. Nàng nói, muội chỉ về nhà của mình thôi. Antonius sắp chinh chiến. Muội không muốn chàng lo lắng. Nghe nói huynh sắp chiến đấu với Antonius. Muội đến đây để cầu xin huynh từ bỏ ý định đó. Không, ta biết muội bị Antonius bỏ rơi. Nhưng ta không hiểu tại sao nàng lại cầu xin tình yêu của hắn. Octavius hỏi. Không phải như vậy. Xin huynh đừng nói như thế. Octavia biện bạch. Em gái yêu quý đừng dối lòng như thế. Ta hiểu con người Antonius. Không có chuyện gì giấu được ta đâu. Octavia im lặng không nói gì. Ta hỏi muội, Antonius hiện đang ở đâu? Octavius hỏi. chàng đang ở trong cung của chúng ta tại Athens. Octavia nói một cách gượng gạo. Không, ta biết Antonius đang ở Alexandra với Cleopatra. Hắn đã đuổi muội về Athens. Ta đã nghe nhiều người nói về những hành động vô tình vô nghĩa của Antonius đối với muội. Octavius nói, những tin này không đáng tin cậy. Huynh không nên bận tâm. Nếu huynh và Antonius xung đột với nhau, thì muội sẽ trở thành người phụ nữ bất hạnh nhất thế giới này. Tình yêu của muội đã gửi gắm vào cả huynh và Antonius. Nhưng tại sao hai người lại đối xử tàn nhẫn với nhau? Octavia nói, ta thật không hiểu nổi tại sao muội lại mê muội Antonius đến mức như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, ta vẫn chào đón muội quay về. Muội đã nhận ra Antonius đang đùa giỡn với tình yêu của muội chưa? Muội hãy yên tâm, đừng bận lòng về chuyện thế sự. Hãy để nó diễn ra theo đúng quy luật của nó. Muội đã chịu quá nhiều đau khổ, thậm chí còn nhục nhã vì Antonius. Hãy để cho ta trả mối hận này cho muội. Mong muội sống vui vẻ. Chúng ta luôn chào đón muội. Chúng ta luôn chào đón người, phu nhân, Agrippa nói. Munas cũng nói, phu nhân, chúng ta luôn chào đón người. Mỗi một người chân La Mã đều yêu quý và đồng tình với phu nhân. Chỉ có Antonius là vô tình với phu nhân mà thôi. Octavia nhìn họ gật đầu và nói, mặc dù Antonius phạm rất nhiều sai lầm, nhưng chàng vẫn là chồng của muội. Cho dù mọi người có đối xử với chàng như thế nào đi chăng nữa, muội vẫn đợi chàng. Có thể một ngày nào đó, chàng sẽ về bên muội. Nói xong, Octavia quay người bỏ đi. Mọi người nhìn theo bóng dáng của Octavia, lắc đầu tỏ lòng cảm thông. Mấy ngày sau, Octavia nhận được thư xin ly hôn của Antonius. Nàng hoàn toàn tuyệt vọng, như có một nhát đâm vào tim. Nàng đã nhiều lần mường tượng ra kết cục này, nhưng khi đối mặt với sự thật, nàng không sao chịu nổi. Nàng giam mình trong phòng khóc cả ngày. Mấy ngày sau, Octavia bị ốm. Nàng không ăn không uống, không nói chuyện với bất kỳ ai. Nàng nằm trên giường hai mắt đờ đẫn. Đám người hầu hoảng sợ, tìm mọi cách để chia sẻ nỗi đau với nàng. Nhưng tất cả đều không có tác dụng. Octavia ngày càng trầm uất. Nàng sống với những quá khứ, với những tháng ngày ở bên Antonius. Tại sao mình lại bất hạnh như vậy? Cuộc sống trước đây của mình rất phẳng lặng, không quá hạnh phúc, nhưng cũng không quá buồn phiền. Tại sao ta gặp phải tai họa này? Octavia tự hỏi. Octavia gầy đi trông thấy. Đám người hầu rất hoảng hốt, họ bàn nhau. Chúng ta không có cách nào khuyên nhủ phu nhân. Chẳng lẽ chúng ta lại nhẫn tâm đứng nhìn phu nhân héo mòn như vậy hay sao? Phu nhân rất yêu quý con mình. Tại sao chúng ta không để cho bọn chúng khuyên nhủ phu nhân? Đúng vậy. Hiện tại, phu nhân đã đánh mất tình yêu của Antonius. Chúng ta có thể sử dụng tình mẫu tử để làm chơi đi nỗi đau trong lòng phu nhân. Đám người hầu dẫn bốn đứa con đến giường của Octavia. Chúng nhẹ nhàng gọi mẹ và khuyên nhủ mẹ của mình. Phụ thân vô tình vô nghĩa, nhưng vẫn còn có chúng con. Chúng con rất yêu mẹ. Chúng con mãi mãi ở bên mẹ. Đứa con thứ nhất nói. Đứa con thứ hai nói. Mẹ đừng như vậy nữa. Mẹ không ăn không uống như vậy. Chúng con biết làm thế nào. Cha đã ở Ai Cập không cần chúng ta nữa. Lẽ nào mẹ còn đuối tiếc làm gì? Mẹ luôn là người nhân từ độ lượng. Tại sao bây giờ mẹ lại hẹp hòi như vậy? Đứa con thứ ba nói. Đứa con nhỏ tuổi nhất cũng bi bô đói. Không có tình yêu của mẹ, chúng con sao có thể lớn được? Bọn trẻ khóc nức nở. Octavia rất xúc động. Nàng lau nước mắt cho bọn trẻ, rồi ôm chúng vào lòng và nói. Mẹ rất yêu các con. Đừng khóc nữa. Mẹ sẽ ổn thôi. Tin Antonius xin đi hôn với Octavia đã đến tai Octavius. Ông ta phát điên lên, lập tức phát động tấn công Antonius. Thuộc hạ của ông ta ra sức can ngăn. Dân chúng La Mã về cơ bản chưa biết rõ mâu thuẫn giữa ngài và Antonius. Một số người cho rằng mâu thuẫn giữa hai người chẳng qua chỉ là do tranh giành quyền thống trị cao nhất đối với La Mã. Mặc dù mọi người đều hướng tới một La Mã theo chế độ Cộng hòa, hạnh phúc và thịnh vượng, nhưng họ rất khó đưa ra quyết định đứng về phe nào. Do đó, bây giờ chưa phải là lúc. Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực, phải làm cho dân chúng hiểu rằng chúng ta chiến đấu là vì niềm vinh dự của Tổ quốc, chiến đấu vì một nền Cộng hòa chân chính. Antonius là kẻ thù của dân tộc, dùng lãnh thổ và chủ quyền của La Mã để đổi lấy vị trí làm nô lệ cho nữ hoàng Cleopatra. Chúng ta phải ra sức tuyên truyền biến Antonius thành kẻ thù của nhân dân. Khi thời cơ đến, chúng ta mới có thể chiến đấu và chiến thắng, giành thiên hạ về tay mình, Agrippa khuyên can Octavius. Octavius dần dần bình tĩnh lại và an ủi em gái mình. Tiểu muội yêu quý của ta, bây giờ thì muội hiểu rồi chứ. Antonius đã bị Cleopatra mê hoặc hoàn toàn. Ngoài người đàn bà đó ra, hắn ta không còn nhìn thấy gì khác. Hắn đã ruồng bỏ muội, ruồng bỏ con của hắn, từ bỏ tổ quốc của hắn, trở thành một kẻ điên. Tuy nhiên, tiểu muội, em hãy kiên cường lên. Huynh luôn ở bên muội, hãy ra ngoài và đi lại cho khuây khỏa. Cho người La Mã thấy được dung nhan phẩm hạnh của muội, muội không hề bị gục ngã. Octavia, nước mắt lưng tròng nhìn Octavius và gật đầu. Nhìn thái độ này, Octavius thầm nghĩ. Chỉ cần Octavia xuất hiện cùng với lũ trẻ, người dân La Mã sẽ rất phẫn nộ và chỉ trích Antonius đã ruồng bỏ vợ con, vô tình vô nghĩa. Octavia trở về La Mã, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Một hôm, Octavia mặc chiếc áo choàng nhạt màu, ra ngoài phố. Một đám người quay quanh bàn tán xôn xao. Octavia gầy quá, trông giống như vừa khỏi bệnh. Thật không ngờ người phụ nữ hiền thục kia như thế mà phải chịu bất hạnh. Antonius đã làm khổ cho Octavia. Nhìn lũ trẻ đáng thương chưa? Cha của chúng đã ruồng bỏ chúng. Đám trẻ đó đều là con của Antonius. Hai đứa lớn là của Fulvia, vợ trước của Antonius để lại. Octavia luôn coi chúng như con đẻ của mình. Đúng là người phụ nữ ngoan hiền, đức độ. Tôi không hiểu một người vô trách nhiệm với vợ con như Antonius liệu có thể làm được gì cho La Mã nữa. Chỉ có những người bản chất lăng nhăng thì mới ruồng bỏ một người phụ nữ cao quý như thế kia. Nghe những lời bàn tán xôn xao của dân chúng, Octavia vô cùng đau lòng. Nàng không muốn để mọi người lăng mạ Antonius, bởi vì bản tính lương thiện đức hạnh của nàng không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, dù cho người đó có làm tổn thương nàng. Nàng ngậm ngùi chắc tay các con, đi ngang qua đám người sắc mặt trắng bạch. Tuy nhiên Octavius vẫn không hài lòng. Ông ta hận Antonius đến tận xương tủy. Ông ta trách mắng thuộc hạ đã quá chậm chạp trong việc tìm cơ hội tấn công Antonius. Trong khi đó, Antonius vẫn đang tích cực chuẩn bị. Trong khi Octavius đang cảm thấy sốt ruột, thì một cơ hội vàng đã đến. Vào một buổi chiều, Munas dẫn một người Ai Cập đến phủ của Octavius. Vừa vào phòng, Munas liền bẩm báo. Chủ soái, các vị thần đã cho chúng ta cơ hội tấn công Antonius rồi. Octavius tỏ vẻ sốt ruột. Nói đi. Munas lập tức cho gọi người Ai Cập đang chờ ngoài cửa kia, rồi bẩm với Octavius. Đây là sứ giả do các vị thần phái xuống, tên là Plancius. Tiếp đó, ông ta kể lại câu chuyện về Plancius cho Octavius nghe. Plancius vốn là một văn nhân được Cleopatra rất ngưỡng mộ. Ông ta giỏi văn thơ, biết tiếng Latin, am hiểu điêu khắc, nghệ thuật kiến trúc. Chưa đến 40 tuổi, đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong giới quý tộc Ai Cập. Cha của Plancius có quan hệ rất tốt với Ptolemy 12. Họ trở thành bạn của nhau vào thứ sáu. Ngay từ nhỏ, Plancius đã chịu ảnh hưởng của cha nên rất thích thơ ca nhạc họa. Trước 15 tuổi, ông ta theo học ở cha. Sau đó cha ông đã đưa ông đến Athens để học tiếng Latin và các loại hình nghệ thuật của Hy Lạp. Lansius học trong Học viện Nghệ thuật Athens 5 năm. Do luôn nỗ lực cố gắng cộng với trí thông minh vốn có, Lansius thuộc tất cả những bài thơ nổi tiếng bằng tiếng Latin, nghiên cứu sâu về kịch cổ Hy Lạp, nắm vững tư tưởng triết học cổ Hy Lạp. Sau khi trở về Ai Cập được một năm, Lansius tiếp tục sang La Mã học lên cao. Từ đó, Lansius không chỉ nắm vững văn hóa La Mã cổ đại, mà còn trở thành bạn thân của các văn sĩ nổi tiếng trong văn đàn La Mã. Về nước, với trình độ văn học của mình, Lansius nhanh chóng trở thành một trong những thượng khách của nữ hoàng Cleopatra. Không chỉ là một người tài hoa, Lansius còn là một người đẹp trai, phong độ, cũng giống như bao thanh niên Ai Cập khác. Lansius đem lòng yêu Cleopatra. Cleopatra cũng rất ngưỡng mộ tài năng của Lansius. Mỗi lần trong cung tổ chức yến tiệc, Lansius luôn là khách mời đặc biệt. Cleopatra yêu Antonius khiến ông ta rất đau lòng. Dù xuất phát từ tình cảm cá nhân hay lợi ích quốc gia, Lansius đều căm ghét Antonius. Ông ta cho rằng Antonius là kẻ không có học thức, không am hiểu văn hóa nghệ thuật của nước mình. Ngoài việc đánh nhau ra, anh ta không biết một thứ gì khác. Do quá yêu Cleopatra, nên Antonius rất chú ý đến những người bạn của Cleopatra. Antonius coi Lansius là bạn, cùng bàn luận với ông ta về những vấn đề quan tâm. Tuy thế, trong sâu thẳm lòng mình, Lansius luôn căm ghét và thù hận Antonius. Điều này thì Antonius không biết. Một hôm, Antonius tìm Lansius nói là có việc quan trọng muốn nhờ ông ta giúp. Ông mời Lansius sang La Mã, một chuyến giao bản di chúc của Antonius cho người phụ trách vấn đề nội vụ của La Mã để lưu giữ. Không hiểu do vô tâm, do tin tưởng hay là do tình yêu với Cleopatra, khiến Antonius mù quáng đã cho Lansius xem bản di chúc với một số nội dung quan trọng như sau. 1. Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra là người thừa kế duy nhất của Antonius. 2. Phần lớn lãnh thổ cho Antonius quản lý ở phương Đông đều thuộc về Cleopatra và các con. 3. Antonius yêu cầu sau khi chết sẽ mai táng ở Alexandra, mãi mãi được ở bên người tình của mình. Sau khi đọc xong, Lansius giật mình. Ông ta biết rõ mức độ quan trọng của bản di chúc này. Lansius nhìn Antonius và nói: con người này dâng hiến tất cả những thứ của mình cho tình yêu, vẫn còn chưa đủ hay sao mà còn dâng hiến cả lãnh thổ và tình cảm dân tộc cho Cleopatra? Nếu người La Mã biết được thì sẽ ra sao? Lansius rất vui mừng vì nữ hoàng Cleopatra của ông ta được hưởng rất nhiều của cải từ Antonius. Tuy nhiên, tại sao một văn kiện quan trọng như thế lại để cho một người Ai Cập như ta chuyển tới La Mã? Lẽ nào Antonius không tin thuộc hạ của mình? Lansius nghi ngờ hỏi lại Antonius. Antonius giải thích, mặc dù đám thuộc hạ rất trung thành với ta, nhưng họ yêu tổ quốc La Mã của họ hơn. Nếu họ biết nội dung của bản di chúc, họ sẽ cho rằng chủ soái của mình đã bán nước và sẽ làm phản. Lansius tuân lệnh Antonius, cầm bản di chúc sang La Mã, giao cho 6 cô trinh nữ trong đền thờ thần Tevet cai quản công việc nội bộ của La Mã, và không quên căn dặn phải bảo quản cẩn thận. Tuy nhiên, từ đó về sau, Antonius không giữ được mối quan hệ với Lansius. Không phải là do Antonius vô tình vô nghĩa, mà là do Antonius cho rằng mình đã chiếm trọn được tình cảm của Cleopatra, không cần nhờ bạn bè của nàng giúp đỡ. Hơn nữa, do Cleopatra quá quan tâm ưu ái Lansius, nên Antonius sinh lòng đố kỵ, nhiều lần đã kích la mắng Lansius, làm tổn thương đến lòng tự tôn của Lansius. Ông ta cho rằng Antonius là kẻ tiểu nhân qua cầu rút ván. Dần dần ông ta sinh lòng ghen ghét thù hận với Antonius. Cuối cùng mâu thuẫn giữa hai người cũng đã bùng phát trong một bữa tiệc. Một hôm, Cleopatra tổ chức tiệc chiêu đãi như thường lệ. Lansius cũng được mời đến. Trong bữa tiệc, Cleopatra và Lansius trao đổi với nhau về triết học. Nhưng do Antonius đã có hiềm khích với Lansius từ trước, nên lấy cớ hất cả chén rượu vào mặt Lansius, khiến ông ta mất mặt trước các quan khách. Sau khi trở về nhà, Brancius suy nghĩ rất nhiều. Tại sao mình phải chịu nhục trước một tên La Mã thô lỗ như vậy? Sau một đêm suy nghĩ, Brancius quyết định đến La Mã, tìm đến kẻ thù của Antonius là Octavius để tiết lộ bản di chúc của Antonius cho người La Mã. Sáng sớm hôm sau, Brancius lên thuyền sang La Mã. Khi Munas kể xong, Octavius vui sướng reo lên. Đúng là ông trời có mắt. Lần này Antonius chắc chắn sẽ thất bại. Octavius lập tức ra lệnh cho Brancius phải giữ bí mật này. Đổi lại, Octavius sẽ bảo vệ sự an toàn về tính mạng và tài sản cho gia đình Brancius. Tuy nhiên, bản di chúc đó đang ở trong tay 6 cô trinh nữ trong đền thờ thần Tevet, một cơ quan cai quản nội vụ của La Mã. Trong mắt của người La Mã, 6 cô trinh nữ này là người công minh chính trực, cao thượng. Không ai có quyền ra lệnh cho họ giao bất kỳ đồ vật gì trong tay của họ gìn giữ. Làm thế nào bây giờ? Thầy giáo của Octavius nói. Munas nói, đại trượng phu muốn làm việc lớn, không được mềm yếu, không quá coi trọng tiểu tiết, bất chấp thủ đoạn để đạt được những gì mình muốn. Octavius gật đầu đồng ý với ý kiến của Munas. Tối hôm sau, Octavius mặc chiếc áo choàng màu xám rất sang trọng, dẫn theo một đám vệ sĩ đến đền thờ thần Tevet. Khi đến cổng đền, Octavius ra lệnh cho đám vệ sĩ chặn tất cả các cửa ra vào, rồi một mình đi vào trong đền. Theo truyền thống, những cô gái trong đền thờ Tevet phải là những cô gái trinh nữ và phải giữ gìn sự trong trắng của mình cả đời. Họ được giáo dục rất tốt, thành phần xuất thân cao quý, mặc bộ áo dài trắng tượng trưng cho sự trinh tiết. Công việc hàng ngày của họ rất đơn giản, cho thêm dầu cho các ngọn đèn thờ và quét bụi trên pho tượng thần Athena, tránh để cho pho tượng này bị mối mọt. Thần Athena có vị trí quan trọng trong lòng người chân La Mã. Họ cho rằng thần Athena đã mang đến mọi điều tốt lành cho người La Mã, nên không ai được mạo phạm. Do 6 cô gái trinh nữ trong đền thờ thần Wasi có nhiệm vụ rất đặc biệt bảo quản tất cả các tài sản quý giá và các văn kiện quan trọng của quan tế thần. Tổng đốc, quan chấp chính và các vị tướng quân của La Mã giống như bảo vệ cho nữ thần Athena, nên được người dân La Mã rất kính trọng. Đó cũng là nguyên nhân tại sao Antonius chọn đền Tevet là nơi cất giữ di chúc của mình. Mặc dù Octavius nói rất mềm mỏng, nhưng 6 cô gái đồng trinh vẫn từ chối. Không, khởi bẩm quan chấp chính, chúng thần không thể giao bản di chúc của Antonius cho ngài được. Nếu không, chúng thần sẽ bị các vị thần trừng phạt. Octavius nói, ta rất khâm phục tinh thần trách nhiệm của các vị, nhưng một sự không phải là bất biến. Ta lấy bản di chúc đó làm để bảo vệ lợi ích của La Mã, bởi vì nó liên quan đến độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của La Mã. Còn gì quan trọng hơn tổ quốc không? Khởi bẩm quan chấp chính, một người vi phạm chính lời hứa của mình thì còn làm được gì cho tổ quốc nữa chứ? 6 cô gái trinh nữ đồng thanh, nếu vi phạm lời hứa vì tổ quốc thì cũng là việc đáng làm, Octavius nói. 6 cô gái nhìn nhau, cô gái đầu tiên đứng dậy nói rất kiên quyết. Quan chấp chính, xin ngài đừng phí lời nữa, dù ngài có nói như thế nào, chúng thần cũng không thể giao bản di chúc đó cho ngài được. Octavius tức giận. Ông ta nhớ lại lời của Munas. Ngài phải dùng vũ lực với những cô gái đó, nếu không, ngài sẽ chẳng đạt được kết quả gì cả. Octavius lên giọng. Mau giao bản di chúc ra đây. Ta không muốn nhìn thấy những cô gái bảo vệ nữ thần Athena bị đau. Ta biết da của các cô rất mịn và trắng. 6 cô gái tức giận nói. Sao, quan chấp chính? Ngài định dùng vũ lực ư? Đây không phải là phủ của ngài, mà là đền thờ thần Wasi. Ngài đang nói với đám cung nữ của ngài, hay là đang ra lệnh cho đám thuộc hạ của ngài? Ngài dám mạo phạm thần linh ư? Thảo nào có người nói Octavius, lòng lan giả sói, nay ta mới được chứng kiến bộ mặt thật của ngài. Ngài nói gì mặt ngài? Chúng ta không giao bản di chúc đó đâu. sáu cô gái nắm chặt tay nhau nhằm chống lại vũ lực của Octavius. Octavius gọi đám vệ sĩ đứng ngoài cửa vào. Mỗi người cầm một cây gậy đuổi đánh sáu cô gái. Tiếng khóc, tiếng la hét của họ ầm ĩ cả ngôi đền. Những chiếc áo dài trắng của các cô gái dính đầy máu. Một lúc sau, các cô gái không chống cự nổi, ngã xoài xuống đất, khóc vật vã vì đau đớn. Octavius bảo đám vệ sĩ dừng tay và cao giọng ra lệnh cho các cô gái mau giao bản di chúc ra, nếu không sẽ bị khép vào tội phản quốc, bị đánh chết và giết cả nhà. Các cô gái từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu đau khổ như vậy. Họ không muốn liên lụy đến cả nhà, nên đành phải giao bản di chúc cho Octavius. Cầm bản di chúc trong tay, Octavius định cầm đến chỗ viện nguyên lão cho họ xem. Nhưng ông ta kịp suy nghĩ lại. Nếu như một số người ủng hộ cho hắn nói rằng Octavius vì muốn tìm cách hại Antonius nên đã mạo danh viết bản di chúc này. Do đó, Octavius không cho viện nguyên lão đọc bản di chúc mà tìm Blancius để kiểm chứng lại bản di chúc. Tính đa nghi của Octavius khiến ông ta rất thận trọng. Sáng hôm sau, khi viện nguyên lão triệu tập cuộc họp, Octavius đã công khai đọc bản di chúc này. Cả hội trường bàn tán xôn xao. Những người ủng hộ cho Octavius lên tiếng chỉ trích. Sao? Antonius tuyên bố Cleopatra là người thừa kế duy nhất của mình ư? Thật không thể tin được. Vậy còn Octavia thì sao? Mấy đứa con của ông ta thì sao? Lẽ nào họ không còn tồn tại nữa? Đúng là quân bán nước. Hắn định giao toàn bộ vùng đất thuộc địa ở phương đông cho Cleopatra ư? Antonius còn muốn khi chết sẽ được chôn ở Alexandra. Lẽ nào hắn không phải là người La Mã? Một số người ủng hộ Antonius, trong đó có cả bạn của chàng, không nói được gì. Đây có phải là di chúc của Antonius thật không? Lẽ nào Antonius yêu Cleopatra đến như vậy ư? Lẽ nào ông ta giao toàn bộ tài sản của mình cho Cleopatra? Lẽ nào Antonius không yêu tổ quốc mình? Nghe những lời phản bội Antonius, họ không sao ngẩng được mặt lên. Tất cả đều là giấy trắng mực đen, không thể là bản di chúc giả được. Lẽ nào Antonius khiến họ thất vọng đến như vậy? Họ không biết phải làm thế nào. Bạn bè của Antonius đều đứng dậy chỉ trích Octavius. Roscius nói, Octavius đáng kính, hành động đó của ngài rất nhục nhã. Ngài đã dùng vũ lực ép các cô gái trinh nữ ở đền Tevet giao bản di chúc của Antonius. Đây là hành động gì vi phạm pháp luật, phạm thượng đến thần linh và sáu cô gái đồng trinh cao quý kia. Hơn nữa, ngài công khai tuyên bố di chúc của Antonius đó là hành động can thiệp vào đời tư của người khác. Pháp luật La Mã không cho phép như vậy. Các thành viên sùng bái thần linh trong viện nguyên lão cho rằng Roscius nói rất đúng, chỉ trích Octavius vì muốn lật đổ Antonius nên đã vi phạm truyền thống của La Mã. Tuy nhiên, làn sóng phản đối Antonius ngày càng quyết liệt lấn át cả việc chỉ trích Octavius. Họ cho rằng Antonius là kẻ phản quốc không thể dung thứ. Thừa thế xông lên, Octavius nói, mấy năm gần đây vì quá yêu Cleopatra nên Antonius đã làm rất nhiều việc tổn hại đến đất nước La Mã. Các vị đều biết La Mã không chỉ là một cường quốc mà còn là đất nước có nền nghệ thuật độc đáo. Hơn 20 vạn cuốn sách của thư viện Pagalo là những kiệt tác, nếu được bổ sung vào thư viện của La Mã thì tốt biết mấy. Nhưng Antonius lại tặng những cuốn sách đó cho thư viện Alexandra. Hy Lạp và Tiểu Á đều là thuộc địa của La Mã. Vàng bạc châu báu thu được từ vùng đất này đều được Antonius tặng cho Cleopatra. Chiến lợi phẩm trong trận thắng ở Armenia, Antonius cũng mang về Ai Cập. Trước những bằng chứng và lời lẽ đanh thép, viện nguyên lão kịch liệt phản đối Antonius, cuối cùng đưa ra quyết định miễn nhiệm mọi chức vụ của ông ở La Mã. Về đến phủ, Octavius rất sung sướng. Đây là một chiến thắng thuyết phục. Antonius không còn là quan chấp chính của La Mã. Chúng ta có thể lập tức tuyên chiến với hắn. Theotokrika nói, chưa thể được, bởi vì Antonius chỉ bị mất chức ở La Mã. Trên thực tế chưa có gì nguy hiểm cho Antonius. Trong tay Antonius có lực lượng quân đội rất mạnh. Nếu muốn đánh bại Antonius, phải lấy danh nghĩa viện nguyên lão, kêu gọi toàn dân La Mã tuyên chiến cho Antonius. Agrippa nói, đúng vậy, nếu chúng ta tuyên chiến sẽ rất nguy hiểm. Người dân La Mã đã quá chán ghét chiến tranh. Bất kỳ người nào gây ra chiến tranh ở La Mã đều bị lên án. Nhưng nếu viện nguyên lão ra lệnh chiến đấu vì nước Cộng hòa La Mã, chúng ta xuất hiện với tư cách phụng mệnh viện nguyên lão thì lại là lẽ khác. Không chỉ có vậy, chúng ta phải điều chỉnh đối tượng công kích. Trong hội nghị cấp viện nguyên lão lần trước, ngài đều chỉ mũi nhọn vào công kích Antonius, khiến mọi người phản đối. Hội nghị lần này, ngài hãy chỉ mũi nhọn vào Cleopatra, bởi vì khi nhắc đến tên bà ta, người La Mã rất phản cảm. Nếu ngài liệt kê tội lỗi của Cleopatra thì hiệu quả càng cao hơn. Munas nói thêm. Một vài ngày sau, hội nghị của viện nguyên lão tiếp tục được triệu tập. Octavius phát biểu đầu tiên, chỉ mũi nhọn công kích vào Cleopatra. Octavius bắt đầu từ việc Cleopatra quyến rũ Caesar để có được phần lớn lãnh thổ ở phương Đông, khiến mọi người hiểu rằng Cleopatra có ý đồ thông tính La Mã. Điều này khiến viện nguyên lão tán thành. Sau khi lên tiếng phản đối Cleopatra, viện nguyên lão lấy lý do Cleopatra muốn chiếm đoạt tài sản của người dân La Mã đã thông qua nghị quyết tuyên chiến với Cleopatra. Antonius. Vào một buổi sáng cuối thu, Octavius dẫn đầu viện nguyên lão tổ chức nghi lễ tuyên chiến tại quảng trường Marius. Octavius trịnh trọng tuyên bố, thần linh chứng giám, nhân dân La Mã chính thức tuyên chiến với nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Tiếng reo hò vang rộn cả một góc trời.